Nếu bảo mặc tình đau đớn, thì hiện nay giả sử có người lấy lửa đốt dao chặt, sao ông không để mặc tình? Đây là cái lời của: nếu bảo mặc tình đau đớn, đau thì đau có sao đâu, thì nếu hiện nay thực tế đem lửa tới đốt, đem dao tới chặt, thì mình có để mặc tình được không? Na Giang người học đạo nghe một câu trái ý vẫn không thể chịu được, huống là mặc tình đốt chặt. Nói cho tới chỗ lửa đốt dao chặt xong rồi, kéo trở lại cái thấp nhất là chỉ nghe một câu trái ý thì đã không chịu được. Thành ra khi nói thì nói rất là siêu thoát, vượt bực, nhưng mà thực tế chỉ một câu trái ý vẫn có thể khởi niệm như thường. Tại vì cái ý mình nó nhạy ghê lắm. Có một cái vị tướng trăm trận trăm thắng, tới hồi về già mà cái vị tướng này rất giỏi, có nghĩa là cái chết mà có cận kề sắc mặt vẫn không thay đổi, hoàn toàn bất động. Và chính nhờ bản lãnh như vậy cho nên trăm trận trăm thắng. Tới khi ông về già và đang lúc mà hưởng nhàn trà dư tửu hậu, ổng cầm trên tay một cái chén ngọc để mà đang uống. Thì đang uống như vậy, cái ông giuột tay, cái chén nó tuột ra. Thì ông nhanh lập tức hết hồn mới chụp cái chén lại. Thì ông tướng võ cho nên rất nhanh, chụp một cái thì trúng. Và cho nên chén không bể, nhưng mà ổng hết hồn. Vì tướng này mới cầm cái chén trên tay suy nghĩ: tại sao ta buông ba trận mạc, đối với cái chết xem nhẹ như lông hồng, kiếm mà có kề ngang cổ vẫn không hề, tâm vẫn hoàn toàn không động, mà nay chỉ một cái chén này mà nó sắp tuột, mà mình tim đập thình thình, mặt mày thất sắc như thế này là tại sao? Và ông cầm cái chén ông ném tan luôn. Thành ra trước những việc lớn, ngay cả cái chết mình vẫn có thể không động như vị tướng có thể, mà một cái điều nhỏ thôi thì quý vị biết cái nguyên nhân là vì sao? Ai nói được chỗ này là giỏi nè? Tại sao gươm kề cổ không động mà cái chén trên tay tuột thì động tâm, mà động thiệt, tim đập thình thình vậy đó? Lý do là vì sao? Là vì sao? Nghĩ thử coi, trả lời đi. Vì còn tâm luyến ái. Nếu như vậy thì luyến ái cái thân, dính mắt cái thân phải hơn chứ. Mình dính mắt cái chén bên ngoài với là gươm kề cổ, thì cái tâm dính mắt cái thân với chấp thân quý thân phải hơn. Để cô, trước khi trả lời, cô kể thêm một câu chuyện khác mà cái câu đáp nó cũng tương tự. Là ông Tô Đông Pha là một cái nhà, hồi nãy là ông tướng võ, bên này là một ông văn sĩ. Thì thường ngày á, sau cái thời gian học đạo rồi, tâm tính ông trở nên điềm đạm. Cái một bữa ổng đang ngồi trong nhà, cái bài văn này nó viết cái giọng văn hay lắm, cô tiếc là không đem theo đây để đọc, thôi bây giờ kể, nhưng mà cái giọng văn nó viết dễ thương lắm. Thì ổng mới nói là ta đang ngồi thì tự nhiên nghe trong cái rương á, nó có tiếng cột kẹt, thì im, thì mới để ý lắng nghe thì không nghe nữa, cái lát lại nghe cột kẹt. Thì mới kêu trẻ nhỏ lại tới coi, thì mới nghe rồi mới biết là cái tiếng rúc rích của cái con chuột nó kêu chích chích trống á. Thì kêu trẻ lại coi, mới dỡ cái nắp lên coi một chút thì lại nghe im, rồi đậy nắp xuống thì lại nghe nó kêu, rồi biểu nó coi kỹ, nó dỡ lên coi thì nó thấy một cái con chuột chết ở trong. Thầy mới kêu nó úp cái rương lại, con chuột bỏ ra ngoài. Thì vừa ra ngoài một cái, con chuột phóng vùng chạy thoát. Thì té ra đó là một cái kế của con chuột để được ra khỏi rương. thì xong chuyện rồi thì ta mới ngồi thừ người suy nghĩ. Ta mới nói, ủa cái đầu của con người nó thông minh vô cùng vô tận, mà sao mà lại con chuột có thể gạt được mình? Sao lại để cho con chuột gạt? Thì ngồi một lát thì mới tự nghe trong tâm mình có cái câu trả lời là sao? Ai trả lời dùm? Đó, đúng, là tại vì mình xem thường, mình không có phòng ngừa, mình thấy con chuột nó không đáng cho nên bị gạt. Nhưng mà một cái sâu hơn, một cái lý do sâu hơn, còn một lý do khác nữa, mà giống như là cái chuyện viên ngọc bên kia, là vì sao? Ông tướng, ông giật mình là vì khi mà ông ra ngoài trận á, luôn luôn cẩn trọng, và ông đã lường trước mọi việc. Ông lường luôn cả cái chết nữa, và chấp nhận cái chết. Cho nên mọi thứ nó có chuẩn bị hết rồi. Bước ra trận là một thắng, hai bại, chết, nhưng mà chỉ có một quyết tâm. Thành ra cái tâm nó chuyên nhất, tâm rất chuyên nhất, và vì vậy không một cái gì lọt qua được. Do đó tâm không dao động, tâm kiên cố. Còn cái lúc Trà Dư Tửu Hậu cầm cái chén trên tay thì cái tâm lơ là, cái tâm lơi lỏng, và vì vậy cái tâm không chuyên nhất. Thì khi cái chén quý nó vượt khỏi tay thì cái phúc đó là phúc bất giác. Và bất giác cho nên hoàn toàn cái con người bản chất ấy, nó hiện ra. Sợ chén bể và hết hồn khi thấy cái chén vượt ra khỏi tay. Thì đó là cái niệm bất giác không canh phòng của tâm. Vì không canh phòng, vì tâm không chuyên nhất, cho nên đưa tới giật mình kinh sợ. Đó là cái lý do tại sao trên trận thì không kinh sợ, còn ở đó thì kinh sợ. Thành ra dù người học đạo đã lâu tu tập cũng khá thuần, mà nghe một câu trái ý thì không chịu được. Là tại vì vậy, trong một cái lúc mà bất giác không mà không phòng á, mình nghe một cái thì tự nhiên bên trong nó khởi ra liền, và cái khởi ra là nó khởi theo cái tâm tính vọng tưởng, cái tâm vọng tưởng của mình. Cho nên đây là những cái mà mình hay thấy, đôi khi mình giận một cách bất ngờ, và chính mình sau đó mình cũng ngạc nhiên, ủa tại sao mình dễ giận như vậy? Thì đó chính là vì cái tâm không chuyên nhất. Còn nếu mà mình phòng thủ cẩn thận, và nếu mà mình biết trước mình sắp phải đối đầu với một cái người mà rất là cay á, thì quý vị thấy mình bình tĩnh từ đầu tới cuối, đúng không? Mình biết mình sắp gặp phải một cái tay không vừa là mình bình thường lắm, cái gì cũng cười hết trơn á. Nhưng mà khi mình gặp một cái người, một cái đứa nhỏ, một cái người em út của mình chẳng hạn, thì tự nhiên có một cái điều gì đó mà mình không đề phòng một cái là mình giận liền. Mình giận xong rồi cái mình mới nghĩ lại, ủa tại sao giận? Thì vì cái tâm không chuyên nhất, tâm không phòng bị. Phòng bị này không phải là phòng bị người kia, mà phòng bị chính mình, phòng bị sự sanh khởi của tâm mình. Như vậy tóm lại trong cái câu đáp này là